This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay từ Dallas. Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào bé Trâm. Bé Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Bé Trâm rất khỏe. Anh Tiến Dũng hôm nay có khỏe không? Hôm nay là thứ Năm rồi, chỉ còn một ngày nữa là cuối tuần là xóa thôi đó.
Đúng rồi, Tiến Dũng rất là khỏe, nhưng mà chỉ bị allergy, giọng hơi khàn thôi. Hy vọng rằng quý vị cũng còn nghe rõ.
Nghe rất rõ. Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, anh Trâm vẫn khỏe và nghe giọng anh Tiến Dũng rất là rõ. Nhưng mà nghe cái là biết hình như là bị allergy rồi đó.
Đúng rồi, như vậy là mình Trâm.
Dạ.
Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán, Tiến Dũng coi cái report thì nghĩ rằng chắc nó không thể nào màu xanh được, bởi vì nhiều cái thông tin buổi sáng hôm nay nó không có được tốt lắm, đặc biệt về cái note, cái thưa vị, tức là cái về những cái lãi suất của chính phủ đó, thì tính bây giờ thì được gọi lại là gần 5% rồi, 4.94, tức là gần 5% rồi. Và cái con số này thật sự rất là bất lợi cho thị trường chứng khoán, bởi vì người ta sẽ rút tiền ra để họ để vào cái note nó an toàn hơn, mà nó lợi nhuận nó cũng ok nữa. Nên thị trường chứng khoán ngày hôm nay thật sự có một con số màu xanh về Nasdaq, nhưng mình nghĩ là thì bây giờ đến chiều đó là tất cả những số này có thể là màu đỏ. Nhưng mà tin vui sáng nay thì chính phủ Hoa Kỳ dường như là vui, nhưng mà không biết nó có ok hay không, nhưng mà hãy kể nó đi. Nói về Venezuela và Hoa Kỳ đã ok rồi, nên dầu thô chúng ta thấy đã giảm, bắt đầu giảm rồi ha. Hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ mua lượng dầu thô của Venezuela để hầu cho giảm nhiệt trong cái cuộc chiến tranh ở bên Israel. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường bắt đầu màu đỏ. Bây giờ thì Dũng mới thấy bây giờ màu đỏ rồi. Riêng về Dow Jones thì giảm đến 126 điểm, hiện tại là 33.538 điểm. Nasdaq hồi sáng này lên đến mấy chục điểm, bây giờ chỉ còn có 5 điểm thôi. Tức là cộng 5 điểm, 13.318 điểm. Nhưng mà con số này sẽ rất là đỏ lẻ. S&P 500 sáng nay màu xanh, bây giờ là màu đỏ, giảm 8 điểm, 4.305 điểm. Dầu thô giảm 61 xu, 87.71 xu. Dầu thô vàng thì giảm 4.70 xu, 1.963.60 xu cho một ao vàng, các thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 7.03, 30 năm là 7.80. Vàng ở Việt Nam mua vào rất cao, 69.950.000 đồng cho một lượng. Bán ra là 70.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán đúng ra nó sẽ là màu xanh, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ màu đỏ, bởi vì nó không đi đúng lại cái quỹ đạo của quỹ tiền liên bang. Tức là số người xin trợ cấp thất nghiệp mỗi thứ năm hàng tuần, thì họ đưa Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp cái tuần lễ chấm dứt vào 14 tháng 10 nó lại giảm 13.000 người. Đúng là phải lên mới đúng, nhưng mà nếu mà chiếu theo cái thị trường thì là sự thị trường lao động mạnh, người thất nghiệp giảm thì phải tốt chứ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà như vậy thì nó đối nghịch lại với cái inflation, tức là cái lạm phát. Hiện tại bây giờ là tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp 198.000 người, giảm 13.000 người. Trong khi đó thì Nokia, các bạn biết Nokia là một trong những cái công ty sản xuất về những cái đồ điện tử rất là nổi tiếng. Cách đây khoảng 20 năm về trước thì cũng yêu chuộng cái sản phẩm này vô cùng. Cái điện thoại Chrome của Nokia đầu tiên ra là cả 700-800 đồng, mà thời điểm đó nó mắc hơn rất nhiều lần với lại cái phone Apple lúc mà mới ra. Nhưng mà từ những cái công ty và họ đổi mới, họ làm những cái mới đẹp hơn, là Nokia đã hầu như là im lặng trên thị trường nhiều năm nay, thưa quý vị. Nhưng mà họ cũng theo đuổi những cái technology như là 5G vân vân, họ cũng cung cấp những cái linh kiện điện tử 5G cho những công ty, nhưng mà cũng không có được tốt lắm. và sáng hôm nay họ tuyên bố họ sẽ lay off khoảng 14.000 nhân viên. Tổng số của Nokia hiện tại bây giờ là khoảng 86.000 và họ sẽ giảm xuống còn 72 hoặc là 77.000 nhân viên. Đây là quan tin thật sự không có được tốt lắm cho thị trường nói chung và cho cái Nokia nói riêng, cái thưa vị. Bản tin tiếp thì bản tin này thì Dũng hy vọng, như đã nói vì lúc đầu và Dũng xin nhắc lại rằng nếu quý vị người mua một cái sản phẩm nào mà chúng ta thấy tốt thì chúng ta nên chia sẻ tốt, chúng ta thấy là xấu thì chúng ta nên chia sẻ xấu, có tốt có xấu, có sao nói vậy. Người Việt Nam mình có một cái thì Dũng xin lỗi trước khi nghe bản tin này, mua đồ mặt tiền xài không ưng ý vẫn nói tốt. Cái điều đó là chúng ta gây đi một cái sự gọi là một cái thất bại dây chuyền. Thí dụ như Dũng có một người bạn, họ mua một chiếc xe điện thật là đẹp, họ chạy một thời gian họ cảm thấy bất mãn nhiều thứ, nhưng khi Dũng đến hỏi xe đồ có chạy tuyệt vời, đỡ tốn xăng vô cùng, rồi sao Dũng đang tìm hiểu mà thì nó ai vậy hả, mua về mình cũng bị y chang như vậy. Thì cái đó là một cái gọi là cái thất bại dây chuyền. Nên Dũng khuyến khích quý vị nào tốt nói tốt, xấu nói xấu, tốt xấu có, nói y như vậy nha. Cái bản tin này là bản tin nói về xe điện. Từ hôm thứ Tư thì ta thấy tất cả những cái cổ phiếu của xe điện đã rớt cách thê thảm. Tesla, GM, Ford, Lucid, Rivian, những cái công ty xe điện hầu như chung một cái số phận rằng giảm doanh thu một cách rõ rệt và giảm rất mạnh. Các quý vị, Tesla thì người đứng đầu của Tesla là Elon Musk cũng lên nói rằng cái lý do mà xe điện bị thất bại bởi vì chính phủ lên lãi suất quá cao và người ta không đủ khả năng để mượn tiền mua xe. Sử dụng nhấn chuông liền, sai. Người ta vẫn mượn tiền mua xe để mua xe xăng chứ không mua xe điện. Một cái sai, tức là đổi thừa. GM thì không có nói gì hết, nhưng mà chỉ đứng ra tuyên bố rằng chúng tôi sẽ delay làm xe điện một năm. Wow. Tức là họ nói rằng nhỏ delay production by a year. Chevrolet, Silverado, GM, rồi những cái xe điện không, những cái xe nào mà đi về chạy điện nha, Ford, whatever, họ sẽ delay lại cái production một năm. Còn hãng xe Ford thì họ cũng nói luôn là trước đây cái Ford mà 150 Lightning chúng tôi làm rất nhiều nhưng mà không bán được bao nhiêu, nên cuối cùng chúng tôi quyết định giảm đi cái ship. Trước đây là 3 ship, bây giờ chỉ còn 2 ship thôi. Tức là họ giảm đi cái nhân lực để mà sản xuất xe điện, đặc biệt là xe Ford. Và xe Ford cũng đã bị ngày hôm qua bị một cái phết rất là nặng, đó là cái xe Ford Mustang Electric đó, xe điện mà Mustang đó, họ recall 35.000 chiếc. Lý do này đang chạy ngon lành vậy đã ngưng lại, điện bình mất hết luôn. Họ nói là sao, họ điều tra ra là cái overheat nó làm cho cắt nguồn điện của battery và cái xe đã hoàn toàn disable và họ recall đem lại để sửa 35.000 chiếc. Bên đi xe điện cũng có nhiều rủi ro ha. Rồi Lucid thì giảm 30% về cái doanh thu, tức là họ bán ra 10 chiếc, bây giờ họ bán ra có 7 chiếc thôi. Cái con số mà Lucid nói như vậy thì vẫn còn nằm trong dấu khả nghi, tại vì Lucid backup bởi vì bên Trung Đông, đặc biệt về cái xứ Ả Rập, họ backup xe điện về Lucid này, họ chi tiền rất là nhiều để gọi là keep cái life support, để giúp cho cái Lucid này sống còn. Cái thưa quý vị, cổ phiếu Lucid mà nó xuống dưới 4 đồng nữa thì nghĩ rằng nó đã tích đền điều, Ả Rập sẽ kick out liền, họ không có gọi là backup cái xe điện này nữa. Nhưng mà một trong những xe điện thì nghĩ là sẽ ok, gió mưa bão cỡ nào họ vẫn sống, đó là Rivian. Quý vị nào mua cổ phiếu của Rivian thì chúng ta biết rằng sẽ lỗ nhưng mà nó sẽ không có bị bankrupt, bởi vì Rivian đã được hỗ trợ một ông chủ khổng lồ, đó là Amazon. Quý vị cũng thấy những cái xe mà điện của Amazon chạy với cái đèn tròn do vậy đó, là đó là của Rivian sản xuất đó. Các quý vị, họ Amazon đã gọi là sao, hậu thuẫn rất mạnh cho cái dòng xe Rivian. Mặc dù họ bán những cái xe pickup truck, những cái xe sport utility vehicle, hay là gọi là xe SUV đó, họ bán cũng được, không bán cũng được, nhưng mà họ chỉ tập trung vào phục vụ Amazon nên cái Rivian là một trong những cái hãng xe, dù như nếu quý vị nào own cổ phiếu của nó thì ok, có thể lỗ nhưng mà sẽ không bao giờ bị bankrupt. Vì họ Tiêu Dũng rất là ao ước rằng chính phủ Hoa Kỳ một ngày nào đó họ tuyên bố rằng tất cả những cái xe mà về thương mại đó, nó gọi là xe, những cái xe về commercial vehicle đó, thì nên bắt buộc họ chạy bằng pin. Ví dụ những xe rất bự nè, những cái xe delivery như là xe Amazon, nhiều cái công ty khác, xe để đưa thư nè, những cái xe này di chuyển với xe điện thì nó đỡ môi trường vô cùng. Còn nói về dòng xe mà dân sự đó, anh muốn mua gì anh mua, dù nhà giàu họ mua xe điện họ chạy thì chuyện của họ, không cần phải bắt buộc. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai nếu chính phủ làm như vậy thì cả đôi bên đều sống còn, xe điện vẫn sống và xe xăng vẫn sống, ok. Và một cái khảo sát mới nhất từ Yahoo và Ipsos thì họ cho thấy 57% là họ không có mua xe điện và next car, not likely to choose EV car for their next car. Và trong 36% họ cũng làm một cái khảo sát thì họ nói là họ không thích xe điện ở đó, they don't like it, trong đó có tiếng Dũng. Okay. Rồi 21% họ nói là tôi không thích nhưng mà tôi để tôi coi, tại vì nó cũng mắc quá, lại có nhiều rủi ro, tôi cũng chờ. 31% nói là yes, chúng tôi sẽ suy nghĩ mua xe điện vào cái next gen xe. Và một cái khảo sát cuối cùng thì họ cho biết rằng 47.9% những người mua xe điện, tức là 10 người, gần 5 người họ mua xe điện rồi nha, họ nói rằng xe này mà hư rồi chúng tôi sẽ mua xe xăng, tức là họ có một kinh nghiệm không được vui vẻ lắm khi mà họ làm chủ xe điện của cái gì. Và cái report sáng hôm nay cũng thấy rằng xe điện cũng đang bị thất thế rất là nhiều, bởi vì một cái công ty làm bình ắc quy cho xe điện đó, tức là cái battery maker cho EV car lớn nhất thế giới, đó là công ty CATL của Trung Quốc. Sáng hôm nay đó họ lỗ quá chừng luôn, họ giảm quá chừng luôn, cái profit của họ chỉ còn có 10% thôi. Trước đây là 100%, bây giờ còn 10%, bởi vì những người mua xe điện, làm xe điện đó, họ mua đặt hàng ít lại rất nhiều. Những cái report ngày hôm nay chúng thấy rằng wow, xe điện nếu mà thật sự muốn convert tất cả mọi người Mỹ đi xe điện vào năm 2035 đó, năm 2035 nó gọi là emission free đó, không có khói nữa đó, thì Dũng chỉ xin dùng một cái từ là đừng có mơ, thật sự khó lắm quý vị, rất là khó. Và đi kế tiếp thì có liên quan đến share của cái share cổ phiếu của Visa và Mastercard hôm qua giảm hơn 1%. Có nhiều người nói ủa tại sao vậy ta, giảm dữ vậy ta. Cứ như thế này, chính phủ Hoa Kỳ đã họp lại và quyết định vào thứ tư tới đây họ sẽ ra quyết định rằng họ sẽ có một cái fee cap cho thẻ tín dụng Visa, Mastercard và cái thẻ debit card. Cái fee cap là như thế nào? Thí dụ Tiêu Dũng có một cái business, một cái người đi vào một cái công ty thẻ tín dụng đi vào nói rằng hey, tôi có cái thẻ lấy thì cái thẻ này tôi charge anh 3%. Công ty khác vào nói ê, anh lấy 3% nhiều quá, tôi lấy anh 2.5 thôi. Anh kia vô tôi lấy 4, tức là cái variable, cái fee của nó rất là variable. Nó giống như là nhà băng đưa ra cái quyết định là tôi charge 2.2, anh charge bao nhiêu chuyện của anh ra đó. Ok, thì chính phủ nói rằng như vậy thì không được rồi, chúng tôi phải có một cái fee quyết định nhất định, không được lên xuống 7-7-7 như vậy thì làm cho xáo trộn đi lại cái market. Thì chính phủ sẽ đưa ra một quyết định là sẽ cái fee cap là bao nhiêu, ví dụ như 2% là nhà băng phải tự động xuống 1% để cho những người đi chào hàng có lời, mà không được chào quá 2%, ví dụ như vậy ha. Ví dụ giải thích như vậy hiểu. Nhưng mà cái thiệt thòi ở đây là không phải riêng mà nhà băng, mà chính quý vị người xài thẻ tín dụng sẽ bị thiệt thòi. Cái phần lớn lợi là lợi cho những người nhận credit card, tức là recipient credit card. Hay như những cái công ty, những cái cửa tiệm nhận cái thẻ tín dụng thì họ sẽ lợi. Tại vì cái lợi, cái phần lợi của cái fee charge nó thấp xuống thì họ cũng tốt. Ví dụ như bán phở, làm nail, bán bánh mì hay là sửa xe hay bất cứ công ty nào hay hãng xưởng nào mà nhận credit card thì họ ok, tại vì cái tiền fee nó giảm xuống. Còn phần credit card thì họ bị giảm phân lời, không cho lấy lời nhiều thì họ bị thiệt thòi rồi. Tại sao người sử dụng bị thiệt thòi? Tại vì cái point, tức là cái reward của quý vị sẽ bị giảm xuống, và bạn không lợi nhuận nhiều thì họ sẽ cắt luôn cả cái reward point cho quý vị. Nên hai trong đây thì hai người bị thiệt thòi là nhà băng và quý vị, nhưng mà người nhận thẻ tín dụng thì những người đó có lợi. Nên trong tương lai, nếu quý vị nào mà muốn đăng ký thẻ Mastercard Visa thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Nhưng mà chúng chờ xem những ngày sắp tới đây chính phủ Hoa Kỳ quyết định cái fee cap là bao nhiêu đã, rồi chúng ta sẽ quyết định. Thì cũng thấy bản tin này cũng rất là thú vị, cũng đỡ cho những người nhận thẻ tín dụng vì họ sẽ trả tiền lợi ít hơn, chứ thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn về những bản tin về kinh tế sáng nay với anh Tiến Dũng. Và Mai Trâm thấy hai cái thẻ, những cái thẻ credit card mà người sử dụng hay xài nhất là Mastercard với lại Visa lately đó. Tại vì American Express, Discover Card thì hình như có những cái business họ lấy, có những cái business họ không. Nhưng mà và trở lại qua những cái bản tin sáng nay, hình như mà Trâm thấy thị trường xe điện, những hãng làm xe điện và cổ phiếu của xe điện cũng không mấy tốt đẹp cho lắm, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Tiến Dũng thấy tương lai, từng khi xe điện nó ra lúc đầu rồi thì thấy rằng cái sự rủi ro nó rất là lớn, quý vị. Khi chúng ta bỏ số tiền lớn mà mua xe điện như vậy đó, một, Tiến Dũng nói đã giải thích, đã nói rất là nhiều, một là chúng ta là một người dư giả, khá giả, muốn thử xe điện coi như thế nào, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Có tiền mà mình muốn mua gì cũng được, đúng không? Nhưng mà quý vị nào mà khả năng mua xe điện, vừa đủ mua xe điện để mà làm phương tiện chính á, thì Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên suy nghĩ thiệt là kỹ trước khi chúng ta làm chủ một cái xe điện, vì nó sẽ rất nhiều rủi ro, quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, thuốc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin về kinh tế sáng thứ năm ngày hôm nay. Và quý vị vừa theo dõi xong là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị.